chứ không phải món ăn ngon. Đó, thì nó như vậy đó. Thì mình biết rằng là chính vì vậy đó, cho nên mình mới hiểu cái Niết Bàn. Nếu Niết Bàn nó biết rõ đó, là nếu tâm còn hành, tâm mình còn có một khởi lên để mà hoạt động, thì nó đều thuộc về vô minh và thuộc về ba cõi. Mà nếu tâm mà còn có như thế đó thì chưa phải là Niết Bàn. Có nhiều người lìa khỏi cõi dục, nhập sơ thiền, tưởng đâu đó là Niết Bàn. Đức Phật nói không phải. Nó là một trạng thái của tâm. Cũng như cái người không tham lam nữa, nhìn thế giới xung quanh toàn là người tham, từ vua chúa xuống, người đó nghĩ rằng là mình Niết Bàn sao? Không phải. Người đó vẫn còn có tâm, vẫn hoạt động theo tham sân si. Người đó sẽ gặp những cái cảnh giới mà nó tương ưng với những cái tâm tham sân si sâu ở trong mình sẽ thấy nó khởi lên. Cho nên tâm mình không còn tham một cái vật gì trong thế gian chưa phải là giải thoát. Nếu mà mình không tham bất cứ một cái gì của cõi dục này nữa cũng chưa phải là giải thoát, mà nó ở trong trạng thái của sơ thiền. Và như vậy đó, các vị họ tu hành đó, họ dùng hết cái sức lực để xả, buông xả nó ra, không nắm giữ không gì hết, nhưng họ không thoát khỏi sơ thiền. Thoát khỏi sơ thiền, không thoát khỏi nhị thiền. Thoát khỏi nhị thiền, không thoát khỏi tam thiền. Thoát khỏi tam thiền, không thoát khỏi tứ thiền. Thoát khỏi tứ thiền, không thoát khỏi hư không vô biên xứ. Cho đến phi tưởng xứ. Đến đó, Đức Phật nói tất cả chúng sinh, không ai có đủ khả năng vượt qua được phi tưởng xứ hết. Mà nó vẫn còn trong luân hồi. Cho nên Niết Bàn là gì? Niết Bàn là phải vượt qua đó nữa. Vượt qua đó, muốn vượt qua đó thì phải có trí Bồ Đề. Đó. Phải có trí Bồ Đề, đó. Phải thấy khổ đế. Phải thấy ra nhân quả gốc gác nó thật là tận nguồn, tận gốc nó và diệt. Áp dụng quán niệm, quán tưởng, thiền định, đem tất cả những cái pháp của trí huệ á, ấn vào trong tâm của mình, diệt trừ tận gốc. Thì đó là mình biết đó, lúc đó đó mới có thể nhập diệt thọ tưởng định. Là cái định thứ 9. Định thứ 9 này chỉ Đức Phật nói là chỉ có các bậc A-la-hán mà hạng cao á, mới nhập được thôi. Ngoại đạo không thể nhập được bởi vì thiếu cái trí huệ Bồ Đề về tứ đế đó, cái bát chánh đạo ạ. Cho nên chính vì vậy á, mà nhập diệt thọ tưởng định rồi á, cũng chưa phải là Niết Bàn. Thành ra chính vì vậy đó mà mình biết là Niết Bàn là như thế nào rất là khó. Nhưng mà mình biết chính vì vậy khi mà con người mình chết đi đó, mình đang ở cõi dục, mình chết đi thì tất cả cái nghiệp thuộc cõi dục của mình đó, nó lắng xuống hết trong một cái thời điểm nào đó. Tất cả nó lắng xuống hết. Nhưng mà cái tâm của mình á, tức là nói theo Đại Thừa đi, tức là những chủng tử trong tạng thức của mình nó rất nhiều. Nếu mà mình mà có học mà được hướng dẫn, thí dụ như theo cái cách của bên Mật Tông á, về cái tử thư Tây Tạng á, nếu mình học theo cái quyển sách đó, mình tu tập theo đó, có thầy hướng dẫn á, thì lúc đó mình có thể được hướng dẫn. Chết chỉ là mình bỏ tất cả những cái nghiệp thức, chứ không phải là mất cái tâm của mình. Mất cái tâm của mình á, thì nó thành Niết Bàn rồi. Mà cái bản tâm của mình, cái bổn tâm của mình á, nó chứa đựng rất nhiều chủng tử. Nó coi chừng nó rục rịch cái nào nó phát ra, và nó trở thành một cái thân trung ấm. Nó đi hiện ra một cái cõi của nó thuộc về hữu vi pháp, thuộc về đau khổ của luân hồi. Bây giờ phải làm sao chặn hết tất cả những cái năng lực đó lại. Những cái năng lực mà đi tái sinh như vậy. Mà trong cái tạng thức của mình á, nó có tất cả những cái chủng tử của ba cõi. Cho nên nếu mà theo thứ tự á, nếu mà mình đủ khả năng mình chặn lại hết tất cả những cái chủng tử của cõi dục á, thì chủng tử của cõi sắc, của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nó phát triển. Những cái kia không có hiện ra được, bị chặn đứng lại, thì cái này nó có cơ hội nó hiện ra. Nếu mình chặn lại hết tất cả những cái chủng tử của tứ thiền, của cõi sắc á, thì những cái chủng tử của vô sắc nó xuất hiện. Thành ra nó cũng có những cái trường hợp trong kinh nói á, khi mà thế giới này nó tận diệt thì lúc bây giờ nó, các chúng sinh á, nó không có cái chỗ vật chất để nó nương vô, để nó hiện hữu ra nữa. Các cái tất cả những cái chủng tử mà nó thuộc về cõi dục, nó không có cái chỗ để hoạt động, thành ra tạm thời nó như là bị đình chỉ. Đó. Và lúc bây giờ đó là những cái cảnh giới còn lại là tam thiền, tứ thiền trở lên. Thì những chúng sinh lúc đó nó, dù nó có những cái căn tính địa ngục gì đi chăng nữa, nó cũng sinh về các cõi đó hết đó. Bởi vì muốn sinh vào địa ngục nó phải có các phần vật chất, có các cảnh giới sắc này nọ, mà lúc đó nó bị phá nghiền ra thành thành vi trần hết ở trong hư không, tán hết ở trong hư không, cho nên nó không thể sinh vào được như vậy. Mà vì vậy cho nên tất cả đều sinh vào cõi tam thiền và tứ thiền. Thì mình biết rằng là như vậy, đối với đạo Phật đó, là trong tạng thức của mình nó có những chủng tử của ba cõi, bởi vì tất cả những cảnh giới đó thực ra nó là cảnh giới của tâm mình, mà mình đã có tâm là nó có hết cái trạng thái đó. Cho nên chính vì vậy mà mình biết rằng là muốn vượt ra khỏi cái tâm thức luân hồi của mình thì lúc đó mới kêu là niết bàn đó. Thì mình phải biết tận cùng được cái nguồn gốc của tâm, và mình phải chặn đứng tất cả những cái hoạt động tận gốc của tâm mà gọi là vô minh như vậy, lúc bây giờ mình mới có thể nhập vào cảnh giới niết bàn. Nhưng mà con người bình thường của mình thì lắm lúc mình chết đi chưa kịp cái cảnh giới của sơ thiền, nó chưa kịp hiện ra, thì cái cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh này nó có thể hiện ra, của con người, của cõi trời, cõi dục nó hiện ra. Còn nếu mình được hướng dẫn mà cái vị nào có tu tập thì nó có thể lắng sâu đến cái mức độ nó đến tận cái bản thể của tâm thức. Nó không còn, như Đức Phật nói ba lần nữa, nó không còn một cái tướng nào hiện khởi lên nữa. Thì lúc đó nó, bên mật tông người ta nói đó là cái cảnh giới của quang minh, của ánh sáng. Đó. Bởi vì nó vẫn có, nó chiếu sáng, nhưng nó không phải là hình A, hình B, màu vàng, màu đỏ. Nó không phải như vậy. Nên nó là ánh sáng. Để đến được cái chỗ đó, mà nếu có sự hướng dẫn nào đó, mà tâm mình an trụ vào đó là mình chứng niết bàn. Còn bình thường ra mình không đủ sức đến đó một cái thì lập tức nó quay trở lại rất mau lẹ, mình sẽ đánh mất cái cơ hội đó. Bởi vì thói quen của cái tâm thức của mình nó có một cái tập khí về hữu rất mạnh, khi nó vào trong trạng thái mà không còn một cảnh giới nào nữa hết tự động nó sợ. Nên là có nhiều người mà tu tập chưa quen, mà chưa có đủ phương tiện, mà quán không này nọ, mà không nó xuất hiện một chút thôi, nó hoảng sợ, sợ hãi ghê lắm. Mình thấy mình mất tất cả, mất luôn con người mình. Cho nên nếu mà chưa có phải là người tu tập nhà nghề lão luyện á, thì tự động cái tâm của mình á, nó chết một cái, nó vừa lắng hết tất cả cái nghiệp của nó đi á, thì nó đã khởi lên một cái nghiệp khác rồi. Nó không có thể nào nó giữ cái trạng thái nó đi tiếp tục. Thành ra mình, cái chết của con người bình thường mình cõi dục á, thì sau khi chết á, là những cái nghiệp của cõi dục, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người, nó hoạt động để nó tiếp tục. Đến những cái chủng tử, đến những cái cảnh giới mà mình có về cõi sắc, cõi vô sắc, mình còn chưa vào được nữa. Chưa thể đạt đến được. Nhưng mà các cái bậc mà như là bây giờ mình nói đây là Đức Phật nhập Niết Bàn, thì khi mà Đức Phật bắt đầu lắng tâm, buông xả tất cả những cái nghiệp hiện hữu này, mà đó thực ra đối với Đại Thừa nó là ứng thân, nó là bản nguyện chứ nó không phải là nghiệp. Nhưng mình nói theo bên Tiểu Thừa thì nó vẫn là những cái pháp thuộc về nghiệp hữu vi. Đức Phật xả nó đi một cái thì tâm Đức Phật lập tức vào sơ thiền. Tại vì khi Đức Phật xả một cái là toàn thể những cái gì thuộc về cõi dục á, xả một lúc hết. Đó. Đức Phật đủ năng lực như vậy cho nên lập tức nhập vào sơ thiền. Nên tại sao lại diễn tả cái nhập Niết Bàn của Đức Phật như vậy? Nhập sơ thiền một cái là Đức Phật đã trong lúc còn sống, trong lúc chứng đạo là đã vượt qua khỏi sơ thiền rồi. Cho nên nhập ngay vào nhị thiền. Đức Phật tiếp tục nhập nữa